không chấp trước một vật gì ở đời. Nghĩa là thế nào nhỉ Nguyên Châu? Không chấp, không nắm, không giữ vững, không nắm ở trong tay, không nắm một vật gì cả. Từ thân mà còn biết nó là hư vọng, nó là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì ngay cái thân này ấy, còn là hư vọng, còn là không. Thì những cái gì từ cái con mắt nó chiếu ra, từ cái tai nó âm thanh, cái âm thanh cái tai nó thâu vào, từ cái tâm nó nhớ tưởng, những cái ấy có còn thật không? À, những cái gì mà do sáu căn của cái thân này nó chiếu ra, thì dĩ nhiên cái chính cái thân còn hư vọng, những cái nó chiếu ra đâu có thật. Cho nên không chấp thân mà cũng không chấp cảnh, cho đến cái vọng tâm cũng là cũng bỏ, cái tâm cũng biết nó là vọng, cho nên buông xả. Cho nên các vị này không chấp thủ một vật gì ở thế gian cả. Thế thì thành ra con người rỗng không, có phải hay không? Hết rồi đi ngủ cả ngày, vô dụng. Nói là các ngài nhập Niết Bàn, các ngài chứng A-la-hán, các ngài nhập Niết Bàn. Thế thì nhập Niết Bàn thì ngồi lì ở trong Niết Bàn đấy thì làm cái gì? Thế thì có khác gì cục đá? Thế còn vậy thì đâu là thực? Đại hảo, nên chúng ta học tiểu thừa rồi lại học đại thừa, mà Phật mới đặt ra cái chuyện tiểu chuyện đại. Tiểu thừa để chúng ta xả hết những cái sai, những cái lầm, nhưng mà có cái thật để cho chúng ta sống. Thế cho nên học đại thừa để cũng như cái cây ấy, nó có cái gốc là tiểu thừa. Cái cây thì nó có cái gốc là tiểu thừa, mà cái cành, lá, hoa, trái thì cái đó là đại thừa. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần có cái gốc được không? Cái cây mà chỉ có gốc thôi, trụi không có lá, không có hoa, không có trái, thì cái có thật là gọi là cái cây không? À, chỉ gọi là cái gốc cây thì được, chứ gọi là cái cây thì không đúng. Cho nên đã là cây thì phải có hoa, có trái, có lá. Thế thì đấy là phần của đại thừa. Thế mà nếu bây giờ mình không cả, mình chỉ có gốc thì không được. Thế vậy bây giờ tôi không có gốc nhưng tôi chỉ có lá, có hoa, có trái, được không? Thì tôi chỉ cần ăn trái mít thì tôi không cần gốc mít, được không? Tại sao không được? Cái trái là hết chứ không còn nữa. Nếu mà có gốc ấy, thì ngày này qua ngày khác mà chịu khó cứ ăn được trái rồi lại lấy hột đi rồng nữa thì mình sẽ ăn được, sẽ có mít ăn vĩnh viễn, không bao giờ không có mít ăn. Nhưng mà nếu chỉ có ăn trái rồi thôi, không biết đến cái gốc ấy, thì chắc là không còn nữa. Chúng ta nếu chỉ biết đại thừa, tụng pháp hoa, hoa nghiêm, nếu lại học lăng nghiêm các thứ, mà không đoái đến tứ niệm xứ, không đoái đến những các pháp môn của tiểu thừa, chúng ta là người học Phật có gốc không? Đấy, mà cái hạng mà không có gốc ấy, thì vô chuyện, vô tích sự. Cho nên chớ có nói không cần tiểu thừa. Chứ đã gọi là Phật một cái cây thì phải có cả gốc, cả ngọn, cả trái, cả hoa mới đủ cái cây. Chứ còn nếu chỉ học như bên Nguyên Thủy, người ta chỉ học tiểu thừa thì rất quý, nhưng mà tới Niết Bàn rồi cho là đủ rồi thì dưới con mắt của Phật là rất là chưa gọi là chánh kiến được. Tuy là hơn phàm phu nhưng chưa phải là chánh kiến. Bây giờ chúng ta có cái tai nạn là cứ chia tiểu thừa khác, đại thừa khác. Vật thứ nhất là chính thầy đã được đọc những cuốn sách. Cái cán cờ nó nêu biểu cả một quốc gia, cái tinh thần của cả một quốc gia đã thành lập từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu thế hệ con người. Đó. Thế mà bây giờ, nhưng mà cái cán cờ trong cái khi mà gió phất cái lá cờ, cái cán cờ nó có biết gì không? Thật ra nếu mà bây giờ rời cái cờ ra thì cái cán ấy dùng làm gì? Người ta chỉ bỏ bếp chứ cái gì? À, đấy, một cái cán cờ gỗ. Thế cho nên nếu mà cô Sardini mà không có tứ niệm xứ, không có cái tinh thần giải thoát, không có cái trí tuệ, siêu xuất thế thì đâu có thật là Sajini. Cho nên cái thân này nó chỉ như cái cán gỗ thôi. Bởi vì trong cái lá cờ thì người ta nghĩ đến cái quốc gia, nhưng mà cái cục gỗ ấy thật là vô dụng. Thì cẩn thận Sajini, chúng ta đừng có là cái cán cờ gỗ, mà muốn thực sự là cái lá cờ thì phải lá cờ của Phật giáo, thì phải có cái trí tuệ tứ niệm xứ.